Tác phẩm Gia nhân áo phượng, Báo ứng tập 6, do Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch, Nhà xuất bản Phương Đông. Lời người dịch. Do các câu chuyện được tôi tuyển dịch từ thấp lên cao, nên trước khi xem quyển sách này, xin quý vị hãy tìm đọc 5 cuốn sách Báo ứng đã phát hành trước đây. Như vậy sẽ giúp quý vị dễ dàng hiểu thấu và tiếp thu nội dung hơn. Ở các sách trước, đa phần cảnh báo về lỗi sát. Riêng trong cuốn này thì chủ đề nhấn mạnh về lỗi dâm. Dù tôi là tu sĩ, nhưng tôi lại dịch những câu chuyện có nội dung vượt giới hạn, nên có thể những vị khó tính sẽ trách tôi. Nhưng tôi đặt lợi ích chưa độc giả số đông lên hàng đầu, vì nghĩ biết đâu sau khi đọc cuốn sách này rồi sẽ có nhiều đóa sen vương khỏi bùn nhơ, tỏa hương thơm, và những người từng phạm lỗi sẽ thệ nguyện sống một cuộc đời băng tuyết trong sạch. Trong sách đa số là kinh nghiệm của người đời, nên tôi hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho người thế tục, nhất là lớp thiếu niên. Bởi vì do cha mẹ các em quá bận rộn mưu sinh nên không rảnh để dạy các em, mà các em đang độ tuổi ngây thơ mới lớn, vô tình gặp phải những văn hóa, truyện phim, tranh ảnh khiêu dâm đồi trụy dấy đầy trên mạng, thì rất dễ bị nhuộm đen tâm trí và hành xử có hại cho mình. Các tác hại khủng khiếp do văn hóa đen gây ra thật khó mà lường được, vì chúng biến những người ông, người cha, người chú, người cậu, người anh trở thành kẻ cưỡng hiếp cháu, con, em mình. Thậm chí có cả nhóm thiếu niên đi hiếp tập thể một bé gái chỉ vì vừa mới xem xét trên điện thoại xong. Do vậy, bất đắc dĩ tôi phải dịch những câu chuyện quá mức, rất có thể bị cho là quá phàm. Thú thực, chính tôi cũng phải tu hết can đảm mới có thể hoàn thành cuốn sách này. Chỉ mong rằng các mẫu chuyện trong đây sẽ giúp các em lánh xa văn hóa đồi trụy, biết cách tự bảo vệ mình, biết quân bồi phẩm hành tốt và có được cuộc sống hạnh phúc, không nhấn chìm tuổi thanh xuân vào lầm lạc uổng phí. Hiện tại, do mọi người đều bận rộn đi làm, không có thời gian dạy dỗ con em. Vì vậy, những cuốn sách nói về nhân quả rất cần được chứa trong tủ sách mỗi gia đình, để con trẻ có thể nhìn thấy, tìm đọc mà tỉnh thức và tự biết cách sống tốt, lưu tâm bảo vệ phúc báo của mình. Mong rằng những kinh nghiệm thực được đánh đổi bằng máu và nước mắt của người đời nay sẽ là tấm gương giúp các bạn trẻ biết cách tránh hiểm nguy và tự chọn phương án sống hữu ích, bảo vệ tốt cho bản thân. Có thể những câu chuyện tôi biên dịch đôi lúc sẽ khiến quý độc giả cảm thấy nhàm chán vì có vài tình tiết trùng lặp, hoặc giả bạn đã biết rồi. Nhưng tôi quan niệm thừa vẫn hơn là thiếu, vì tôi vẫn phải kể phòng xa cho người chưa biết. Mỗi câu chuyện trong đây là một bài học quý mà nếu chịu khó đọc, suy gẫm, thực hành, chứ gì sẽ rút ra câu trả lời đầy kinh nghiệm hay cho mình. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này hữu ích cho mọi giới, bao gồm đạo lẫn đời. Chỉ những ai sinh ra vốn đã là thánh, phẩm hạnh đã thanh cao, vô nhiễm, thuần khiết rồi thì không cần đọc đến. Tôi đã cố gắng tìm đọc thật nhiều chuyện báo ứng nhân quả hiện đại bằng văn bạch thoại, nhưng mỗi khi quyết định dịch và in ra cho bạn đọc, tôi đã đắn đo cân nhắc rất lâu. Lắm lúc dịch xong rồi do quá phân vân nên tôi không dám tung ra, đành cất trữ trong kho mãi. Nhất là những chuyện có nội dung quyền bí hay quá phàm, vì sợ rằng độc giả khó chấp nhận, khó tin. Song đôi lúc tôi nghĩ, nếu chuyện chỉ để riêng mình đọc thì chỉ riêng mình được lợi, còn như đánh liều tung ra thì biết đâu sẽ có nhiều người được lợi. Do vậy mà có những chuyện tôi ngâm lưu ngót mấy năm rồi, sau đó mới tu hết can đảm tung ra. Không ngờ may mắn được độc giả nồng nhiệt phản hồi tâm sự, kể rằng đã được lợi và tỉnh thức rất nhiều, thậm chí còn thay đổi cả cuộc sống theo hướng tốt nhờ vào các chuyện đó. Vì thế, nếu thấy có chuyện nào bản thân mình không ưng ý, thì xin bạn đọc hãy nghĩ rằng có thể sẽ có người khác được lợi vì câu chuyện này, mà thông cảm cho việc mạo muội tải đăng của tôi. Dịch đã có, tuyển lựa cũng vất vả. Song mỗi khi được người đọc gọi điện tới nói rằng nhờ các dịch phẩm này mà họ thức tỉnh, không còn muốn phạm sai lầm, đã biết dứt lỗi trước, nguyện ngừa lỗi sau, đời sống họ trở nên hạnh phúc, sáng lạng hơn, thì tôi cảm thấy đây là phần thưởng quý giá, không gì sánh bằng. Bao nhọc mệt nhờ vậy cũng vơi đi. Xin chân thành cảm ơn những độc giả đã hiểu thấu và thông cảm cho việc dịch thuật khó khăn của tôi. Lời chia sẻ của quý vị đã khiến tôi rơi nước mắt vì cảm động và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Một tác phẩm tôi dịch gần cả năm hoặc lâu hơn. Từng đêm thâu miệt mài cân nhắc, tuyển chọn. Dịch xong rồi thì lo kiểm sửa, rà soát văn tự không biết bao nhiêu lần. Sau đó động não thiết kế bìa, dốc tận sức. Chỉ mong tác phẩm mình in ra được hoàn chỉnh từ hình thức đến nội dung, cũng là thể hiện tấm lòng trân quý độc giả. Cho nên tôi thật bất ngờ khi có độc giả gọi điện tới bảo để tôi giới thiệu nhà in cho, sách in sao xấu tệ, hoặc sách gì mà đọc chưa bao lâu thì đã bị xúc bìa, rớt bung đủ thứ. Nhưng sau khi những vị này mang sách tới cho chúng tôi kiểm định thì mới phát hiện ra đây là hàng nhái, in ấn quá cẩu thả. Tôi thừa biết có một số nhà sách đã tự động photo, sao chụp hoặc in lậu các tác phẩm tôi. Nhan diện gần giống bản chính 7-8 phần 10 và công khai bày bán. Nhưng không ngờ là có nơi lại sản xuất sách quá tệ như thế. Thậm chí sách không được kết chỉ cẩn thận mà đóng dán qua loa. Cho nên nhiều độc giả không biết đã chọn nhầm loại sách kém chất lượng này và sau đó bực mình gọi điện tới mắng vốn chúng tôi. Thật ra sách tôi đặt in nơi công ty cổ phần in người lao động, được may và kết đóng rất kỹ, bìa màu sắc nét rõ ràng. Còn những sách in lậu hay photo thì có hình bìa mờ nhạt hoặc phá màu, mẫu mã nhìn rất kém. Vì vậy xin quý vị chọn lựa cẩn thận. Cho dù những cuốn sách của tôi có được bày bán trong tiệm hẳn hoi thì phải hội đủ các tiêu chuẩn như sau: bìa sách phải sắc nét, đẹp, chữ in rõ, sách được kết đóng kỹ lưỡng chứ không dán sơ sài. Nhất là có in địa chỉ và số điện thoại để liên lạc tác giả và người phát hành đúng như sau: 0938 422 977, số 350 ấp 2 Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai. Nếu bìa sách không ghi địa chỉ này hoặc có những mờ nhạt thì là loại sách không đạt chất lượng, không thể bảo lưu lâu dài. Nếu bạn không có tiền mà muốn đọc một cuốn sách đẹp, chất lượng tốt thì bạn vẫn có thể liên hệ số 0938 422 977 để xin về đọc. Bản thân tôi chỉ là dịch giả, không phải là người trung gian có thể giúp quý vị gặp Hòa Thượng Diệu Pháp hay Quả Khanh. Xin quý vị đừng tưởng lầm và hỏi mãi. Do tôi bế quan không tiếp khách nên quý vị có nhu cầu cần liên lạc, xin vui lòng gọi cho người đại diện tôi qua số phone 0938 422 977 và 0986184908. Cũng xin nói rõ, chuyện tuy có thực nhưng vì lý do bảo mật nên khi dịch thuật lại, đa phần tên thật của các nhân vật trong chuyện đều được thay đổi hay phải dùng quá danh, hoặc do người kể không muốn lưu tên. Mong độc giả thông cảm. Hy vọng tập sách này tiếp tục đem lợi ích đến cho quý vị. Xin hãy rộng lòng tha thứ cho những sai sót của tôi trong suốt quá trình phiên dịch. Hành Đoan, cuối năm 2016. Giọt nước mắt anh tài công. Việc này xảy ra vào khoảng hơn 20 năm trước, lúc đó nhằm thời văn hóa đại cách mạng. Tình thế đất nước đang lửa bỏng dầu sôi. Năm ấy tôi vừa dừng công tác lái xe cho công ty vận tải của huyện. Đương thời toàn huyện có hai đảng đối nghịch, đảng Bó Đuốc và đảng Sống Thần. Nhân viên trong công ty tôi đa số đều thuộc bên sóng thần. Phần tôi đối với chính trị không ưa xen dự vào. Khi đó mới sang thu, do thành phố đã muốn thực thi 3 công trình lớn nên đơn vị chúng tôi phải gấp rút làm việc. Công ty ra lệnh cho hơn 10 tài xế trẻ họp thành một tổ đi đến huyện lân cận, cách đó hơn 200 cây số, để chở vật liệu xây dựng. Chỉ có mình xe tôi là nhiệm vụ chở gỗ. Do vậy mà hàng ngày khi đội xe xuất phát, tôi và các bạn tài công chỉ song hành bên nhau khoảng nửa lộ trình, sau đó thì rẽ theo đường riêng, ai nấy tự lo việc chuyên chở của mình. Tôi lái xe thẳng tiến theo lộ trình đến xưởng gỗ, và khi về thành là kẻ chạy đơn độc trên lộ trình. Từ huyện đến xưởng gỗ có hai con đường. Một con đường tráng dừa chạy êm, ngon, nhưng dài và xa. Một con đường đất gồ ghề quanh co, nhưng mau đến đích. Nếu đi đường tắt, tôi có thể tiết kiệm xăng vì rút ngắn được một tiếng. Thường thì lúc đi, tôi luôn chọn đường tắt, nhưng bận về thì chọn đường nhựa, bởi vì lúc này xe chở nặng, chạy trên đường gập ghềnh sẽ không an toàn. Thêm một điểm đáng ngại nữa là đi đường quê phải ngang qua một nghĩa trang rộng lớn chứa hơn 1000 ngôi mộ. Buổi sáng xuất phát chạy trên đường này thì tôi không sợ, nhưng khi về trời đã tối mà phải đi qua nghĩa địa một mình thì tôi không có can đảm. Nhưng có hai lần tôi chạy về trên con đường quê này trong đêm, và hoàn toàn không thể ngờ được rằng hai lần đó đã bất ngờ cứu mạng tôi. Lần thứ nhất, sau khi chất hàng xong thì trời đã nhá nhem tối. Tất nhiên tôi phải lái theo con đường trắng nhựa. Nhưng vừa mới nổ máy thì bỗng thấy có con thỏ trắng to xuất hiện ở phía trước xe, làm tôi sinh hiếu kỳ, quyết định đuổi theo nó. Khi đó với tài công đều biết loài thỏ ưa chạy đường tắt, đặc biệt là khi có ánh sáng chiếu soi, thì nó giống như bị ánh đèn xe thôi miên mê hoặc, cứ cắm đầu chạy mãi, chạy hoài cho đến khi kiệt lực mà chết. Vì vậy mới có câu đồn loài thỏ ngu. Tôi vô tình bị con thỏ này hút hồn nên đã đuổi theo nó một quãng rất xa. Lúc này trời đã tối, con thỏ đã mệt lả. Nó chạy tới một bia mộ thì dừng lại và gục xuống tại đó. Khi ấy tôi mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã lái vào con đường quê và hiện thời đang ở trong nghĩa trang. Tôi không ngăn được toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn làm gan xuống xe, bởi vì bóng dáng trăng trắng của con thỏ đang ở rất gần, đủ để lôi cuốn tôi tiến đến gần nó. Khi tôi bồng con thỏ lên thì phát hiện nó đã chết. Tôi cũng kịp nhìn thấy trên bia mộ có khắc hàng chữ Kiều Tú Chăn. Khi cái tên này vừa đập vào mắt tôi, lập tức tôi nghĩ ngay, nằm trong bộ này ắt là một vị phu nhân nào đó. Trong lòng tôi thầm nói, xin thành kính phân ưu. Rồi tôi vội leo lên xe, quýnh quán lái đi, chạy một mạch như điên như khùng, chỉ mong mau về tới nơi. Té ra, chính trong đêm tôi lái vào con đường tắt đó, thì ngoài con đường nhựa tôi hay về thường ngày, đã xảy ra sự cố. Cầu sập bất ngờ. Do vậy mà có hơn 20 chiếc xe, vì không phát hiện kịp thời mà bị rơi xuống vực, lãnh thảm nạn, xe nát, người chết. Và thời điểm phát sinh ra tai họa này chính là lúc tôi thường về và hay đi qua cầu. Tối hôm đó, sau khi tôi về tới nhà, hai đứa sinh thành vừa gặp mặt tôi đã bật khóc to. Khi tôi hay được tin cầu sập, nhiều xe lẫn người đều gặp nạn, thì lòng rất kinh hoàng. Tôi không ngờ mình may mắn thoát hiểm chỉ vì đuổi theo con thỏ. Do vậy tôi không nỡ ăn thịt con thỏ đó. Cha tôi đem nó đi chôn, biểu lộ chút niềm cảm tạ ân đức cứu tử. Lần thứ hai là sau đó khoảng hơn nửa tháng, xe tôi đến trại gỗ thì gặp có đám tiệc. Trưởng xưởng dồn dã mời tôi nán lại dự tiệc. Lúc tôi cáo từ, ông còn lấy một giò rượu ngon tặng tôi và bảo hãy đem về cho thân phụ chú uống nha. lúc tôi ngồi vào buồng lái, mới hay là do mình ăn tiệc nên đã bị trễ 2 tiếng rồi. Hơn nữa chất men đang dần phát tác, dù uống rất ít nhưng tôi giống như người say nặng, không hiểu tại sao hay do ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại nhà vào con đường quê mà đi. Thực tế thì khi về, tôi không bao giờ có ý muốn dài trên con đường tắt gồ ghề này, nhất là vào ban đêm. Hình như lúc đó trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ phải mau về tới nơi. Nhưng chạy được một quãng thì xe đột nhiên tắt máy. Tôi mày mò chỉnh sửa đủ cách mà xe không nhúc nhích. Tôi mệt đến hoa mắt, bởi lúc đó tôi vào nghề chưa bao lâu nên không có nhiều kinh nghiệm sửa chữa máy móc. Mà nơi xe dừng lại chính là khu nghĩa trang rộng lớn. Hơn nữa còn đúng ngay chỗ mà lần trước tôi đã nhặt xác con thỏ. 3 chữ Kiều Tú Văn cắt trên mộ bia nhìn rõ mồn một. Tôi nhìn chung quanh, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống nghĩa trang trông càng đáng sợ. Tim tôi đập nhanh vì cảm giác như có vô số đôi mắt đang nhìn trộm mình. Thế là tôi vội leo lên xe, cầm giò rượu lên nóc ừng ực cho đỡ run. Sau đó tôi gục xuống tay lái và ngủ như chết. Sáng hôm sau, khi dần thái dương đã lên cao, tỏa những tia nắng óng ánh chiếu vào mặt tôi mới bừng tỉnh giấc. Nhìn xa xa, thấy các nông dân đang gặt lúa, tinh thần tôi dần ổn định. Tôi khởi động xe thử, vẫn không tìm ra chỗ hư, đành đi bộ đến xưởng gỗ. Họ liền phái thợ máy đến sửa xe cho tôi. Nhưng anh thợ tài ba này cũng không tìm ra chỗ hỏng, thế là phải nhờ xe cứu hộ kéo xe về lại xưởng gỗ. Do phải trải qua thời gian dài chỉnh sửa việc mài nên tôi bắt buộc phải ngủ tạm lại đó. Thêm 1 ngày nữa trôi qua. Đến ngày thứ 3, cuối cùng tôi cùng lái xe về đến nơi. Nhưng cảnh trạng tại đây càng khiến tôi kinh hoàng ngạc nhiên. Trong huyện, khắp các con đường trọng yếu đều có giải phóng quân trấn thủ. Từng đoàn xe cảnh sát mang biểu ngữ không ngừng hò hét chạy qua. Về tới công ty, tôi mới biết giữa hai đảng bó đuốc và sóng thần đã nổ ra quyết đấu. Kết quả hơn 200 người thương vong. Cơ quan tôi cũng có 18 nhân viên gặp nạn. Khi tôi về tới nhà, mẹ tôi bật khóc nói: "Trời có mắt mà, nếu như xe con không bị hư, biết đâu giờ này con cũng bị già lây và mất mạng rồi." Sau ngày hôm đó, công ty tôi đình chỉ, 3 công trình lớn trong huyện cũng không thể tiến hành. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến hôm nay, tôi từ chàng trai trẻ ngây thơ đã biến thành một ông tuổi hơn 40, đã có vợ con yên ấm. Qua mùa xuân 2003, cha tôi lâm bệnh nặng. Trong giờ phút ông hấp hối, mẫu thân bỗng thố lộ một sự thật khiến tôi chấn động bàng hoàng. "Con trai à, ta không phải là mẹ đẻ của con." Té ra bà không phải là chính thất của cha tôi. Hơn 40 năm về trước, cha và mẹ ruột tôi sống ở huyện lân cận. Khi sinh tôi ra được mấy ngày thì mẹ tôi bị bệnh hậu sản và lìa đời. 1 năm sau, ba tôi tục nguyện với một quả phụ, giờ là mẹ hiện tại của tôi. Sau đó do công tác thuyên chuyển, cha mẹ tôi về đến trú ngụ tại thị trấn này. Sở dĩ mẹ tôi phải kể ra bí mật này là vì theo phong tục của quê tôi, khi cha tôi mất đi, chỉ được phép táng chung chỗ với người vợ cả, tức là mẹ ruột sinh ra tôi. 1 tuần sau, cha tôi khép mắt vĩnh viễn. Dưới sự hướng dẫn của chú tôi, đoàn chúng tôi tiễn đưa linh quan cha về tận nghĩa trang quê nhà. Khi đến nơi, chú tôi chỉ vào một ngôi mộ và bảo: "Đây chính là một phần của mẹ ruột con." Tôi vừa nhìn vào 3 chữ Kiều Tú Văn khắc trên mộ thì ngây người ra và quỳ ngay xuống, rồi bật khóc to, khóc như mưa gió. Từ đó tôi phát thệ ăn chay, giữ ngũ giới, hành thiện phóng sinh, siêng năng tu trì pháp Phật, luôn gắng tạo thật nhiều phúc điện để hồi hướng đến cho ba mẹ. Bảo Khang. tai nạn nửa đêm. Tôi là một phụ nữ họ Tăng, tốt nghiệp đại học khoa Trung văn, hiện đã kết hôn được 3 năm rưỡi và có một con trai. Nhưng tâm tư tôi lúc nào cũng khao khát được xuất gia. Do vậy mà mỗi khi tôi đi chùa thường bị chồng bất bình, dẫn đến gây cãi với nhau luôn. Vì chồng tôi cương quyết nói, ở nhà tôi cũng được, không cần phải xuất gia. Tôi không đồng ý nên thường tranh cãi với anh. Chồng tôi không chịu nổi bực phiền, có lúc nổi nóng đến phải đập ném đồ đạc hoặc bỏ ra ngoài nhậu nhẹt để giải khuây. Do vậy mà gia đạo chúng tôi thường bất hòa, rối rắm. Cuối tháng 2 năm ngoái phát sinh một chuyện rất đau lòng là hôm đó chồng tôi đi vắng. Do anh phải túc trực thâu đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho phụ thân bị trúng gió, chỉ còn tôi và đứa con trai nhỏ ở nhà. Nào ngờ nửa đêm hôm đó, bỗng có một tên mặc y phục đen, bịt mặt, tay cầm mã tấu, đột nhập. Hắn xông thẳng vào phòng tôi, đánh tôi bị thương nơi đầu, dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi. Trước khi bỏ đi, hắn còn cướp đoạt tiền bạc tư trang của tôi. Khi ông xã về, tôi kể lại toàn bộ tai nạn cho anh nghe. Anh bừng bừng phẫn nộ, chấn động cực kỳ, rồi băng bó vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, vì sợ tôi bị mang thai. Lần này tôi bị tai nạn thống khổ bất ngờ, trong lòng không ngừng cầu Bồ Tát gia hộ che chở, xin đừng có phong ba bão táp nổi lên trong gia đình tôi nữa. Sau tai nạn được nửa năm, tôi vẫn luôn nằm thế ác mộng, không những mơ thấy tên côn đồ đến xâm hại tôi, mà thậm chí mỗi khi ông xã muốn thân mật gần gũi thì tôi vẫn bị chuyện tên côn đồ làm nhục ám ảnh, nên luôn phản ứng kinh hoàng. Thậm chí tôi còn cho ông xã là tên côn đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Vì vậy tôi có thái độ rất chán ghét hành vi thân mật của chồng, thậm chí đối với phái nam cũng nảy sinh đầy ác cảm. Không lâu sau đó chúng tôi dời về quê, những ám ảnh về tai nạn đau thương trong quá khứ cũng dần phai nhạt. Hằng ngày tôi bắt đầu chí thành tụng kinh lễ Phật, trải qua một thời gian dài. Có lẽ tâm thành của tôi đã cảm động đến chư Phật Bồ Tát, nên cuối cùng vào năm ngoái tôi được gặp vị sư phụ trí tuệ của mình. Ngài rất thông cảm về tai nạn của tôi trong quá khứ và hết lòng hóa độ tôi. Sư phụ đưa tôi lên chánh điện thắp hương và mời thỉnh quan gia trái chủ ra mặt để ngài chủ trì giúp tháo gỡ quan kết. Lúc đó tôi cực kỳ thành tâm, tha thiết sám hối nguyện cầu. Không ngờ chưa cảm được sự linh ứng hiển hiện. Chẳng mấy chốc thì quan gia thứ nhất xuất hiện. Có một đứa bé gá vào thân một tín đồ trong chùa, bày tỏ là cháu muốn tìm tôi, nhưng thái độ tỏ ra hết sức oán hận. Cháu nói mình là bé gái bị tôi phá bỏ, khiến tôi sợ thất kinh hồn vía. Sau đó tôi ngẫm nghĩ kiểm điểm, đột nhiên nhớ ra hồi đó chúng tôi vừa mới kết hôn xong, hai vợ chồng cùng bàn tính sợ nếu có thai sớm sẽ không đủ kinh phí chăm lo nuôi dưỡng con, nên chồng tôi chọn phương án cho tôi uống thuốc ngừa thai mua ở tiệm thuốc tây. Nào ngờ uống thuốc xong thì thành ra phá thai. Cũng không hề biết vì vô tình mà chúng tôi đã làm chết một sinh mạng bé bỏng bất hạnh. Sau đó bé gái này còn biểu thị vì muốn báo thù ác tâm của tôi, nó thường quấy phá, chọc cho con trai tôi khóc la ầm ĩ, hơn nữa còn làm cho cháu khóc rất nhiều. Hèn gì mà thằng bé vô duyên vô cớ cứ khóc thét hoài và khóc rất hung, có lúc còn tỏ ra bướng lì khó dại, chỉ ưa chơi một mình và hay cãi lời. Hễ bảo nó đừng chơi đồ nguy hiểm thì nó luôn làm ngược lại. Thỉnh thoảng bé còn tự ý chạy ra giữa đường, mặc cho cha mẹ đuổi theo sau kêu réo, cháu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Có lúc còn hung tợn đánh lại mẹ. Do vậy mà nhiều lúc không nhẫn nổi, tôi phải đánh đòn thằng bé. Nhưng kể từ khi có duyên lành tiếp cận sư phụ và nghe niệm Phật thì thằng bé hiền đi rất nhiều, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn, dễ dàng. Đây là hiện tượng rất lạ. Quan gia thứ hai là một cô gái. Cô nói rằng kiếp trước tôi là nam nhân. Vào kiếp đó, cô vốn có ý định không kết hôn và khao khát muốn đi tu. Nhưng do tôi nuôi ác ý muốn chiếm đoạt để có được cô, nên đã thừa dịp cưỡng hiếp, khiến cô mang thai và sinh ra một đứa con, làm cô ôm phiền muộn, u uất mà chết. Vì tâm nguyện xuất gia đã bị tôi phá tan, nên cô ôm mối thâm thù đại hận cực lớn, luôn muốn báo oán tôi. Do vậy mà thần thức thường quanh quẩn bên tôi, luôn tạo ra đủ chướng ngại quấy phá, ngăn cản tôi tu hành, khiến tôi tâm tuy hướng Phật nhưng không bao giờ có cơ may được tiếp cận sư phụ hay nghe kinh thính pháp gì. Còn nữa, cô đã khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khổ não, bế tắc, vô phương tự cứu. Sau đó, cô trả thù thêm nữa là điều khiển dẫn dụ tên côn đồ đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp và cướp đoạt tiền tài trang sức của tôi. Cho tôi nếm lại cảm giác bị cưỡng hiếp mà kiếp xưa cô phải chịu, khiến tôi thân tâm đều bị dày dò, thống khổ trầm trọng, khổ đến không muốn sống. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đời này sở dĩ tôi bị người cưỡng hiếp, bị chém, bị thương là có liên quan đến tội mình đã tạo trong quá khứ. Tôi ý thức được từng quả báo giáng xuống thân mình. Đúng là tôi đã gieo gió nên phải gặt bão. Hễ đã tạo tội là phải lãnh báo ứng, không có gì oan uổng cả. Suốt thời gian ác báo ập đến, tâm tôi rất bất ổn. Tôi không ngừng than oán, thầm trách tại sao chư Phật, Bồ Tát không che chở tôi. Vì sao cảnh sát quá dở không vội phá án để tóm bằng được tên hung thủ đã hại tôi và trừng trị thật nghiêm theo quốc pháp cho xứng với tội của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ nhân quả rồi, tôi liền phát nguyện trước Phật. Từ nay về sau, con nguyện nỗ lực tu, hoàn toàn dứt ác hành thiện, xin nghiêm trì giới luật, hành đúng theo lời Phật dạy, và nguyện sẽ giúp người hiểu nhân quả, liễu giải Phật pháp. Đối với chồng và con, xin hết dạ chăm sóc yêu thương, không bao giờ dùng tâm sân để cư xử. Khi tôi phát nguyện xong, chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu hay đến ngoài sức tưởng tượng. Bầu không khí trong gia đình đã thay đổi, biến thành ấm áp, thuận hòa. Chồng tôi hồi xưa có tính hay ghen tuông, tôi làm gì cũng bị anh nghi ngờ không tin. Chỉ cần tôi trò chuyện với ông nào đó vài câu là đã bị anh dòm ngó rất khó chịu, mất tự do. Thậm chí ở trước mặt anh, tôi cũng không dám nhắc đến tên của nam nhân nào khác, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ tra gạn mãi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bất kể tôi đi với ai, làm gì nói gì, anh hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tôi có bàn luận đạo pháp cùng ai thì không những anh rất hoan hỷ mà còn ở cạnh bên chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất thú vị. Anh cũng không hạn chế tôi hành thiện, ngược lại còn cổ vũ khuyến khích. Anh không hề ngăn tôi đi gặp sư phụ, nhờ vậy mà tôi được tự do học pháp nghe kinh. 3-4 năm trước, tôi và anh thường gây cãi ầm náo không ngừng. Bầu không khí trong nhà rất u ám, đến gà chó cũng chẳng yên. Nhưng từ khi tôi quyết tâm tu sửa bản thân, thệ dứt ác, tu thiện, bỏ xấu, quân tốt, thì chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, gia đình tôi đã hòa thuận, tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Hiện giờ cả gia đình tôi đều ăn chay trường, còn tôi rất ngoan và dễ dạy, khác hẳn thuở xưa. Mặc dù cho ăn chay, nhưng sức khỏe, thể trạng đều phát triển cực tốt. Mọi người ai cũng khen, còn tôi thiên đình no đầy, rất có hảo tướng và tư cách đại trượng phu. Tu theo Phật pháp, nghiêm trì giới luật, dứt ác hành thiện thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Gia đình tôi là một chứng minh hùng hồn. Bà có muốn ứng dụng thử không? Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Nếu muốn không khổ thì bạn đừng gieo nhân ác. Vì sao chúng tôi có được chuyển biến kỳ diệu giống như trong phim thế? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu không ngoài 3 điểm. 1. tôi đối với người mình làm hại trong quá khứ chân thành sám hối, quyết tâm từ nay về sau sửa lỗi đổi mới, không tạo ác, không phạm lỗi nữa. 2. Bình thường tôi rất ưa làm từ thiện, còn tham dự nhiều hoạt động bố thí, phóng sinh. 3. Nhờ sư phụ hướng dẫn tôi tham dự nhiều pháp hội siêu độ, đem toàn bộ công đức bái sám này hồi hướng cho quan gia trái chủ. Nhờ vậy mà được họ tha thứ, khiến tôi được giải thoát. Từ nay về sau, tôi luôn khắc ghi những lời dạy trân quý này vào lòng, luôn áp dụng để tạo hạnh phúc cho mình. Xin thuật thêm câu chuyện sư phụ đã kể cho tôi nghe. Có một vị giáo thọ 30 năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc chi cũng không lành. Ông từng qua Mỹ chẩn khám xong cũng không chữa được, nên cảm thấy rất đau khổ. Bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng rầu lo. Gần đây nhờ tin Phật chí thành nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Với sự hỗ trợ dẫn dắt của sư phụ, các bệnh năng y của ông hiện nay đã lành. Té ra vị giáo thọ này kiếp trước là đại cao quan của triều Thanh. Do đối với phạm nhân, ông hay dùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi, trượng quất vào lưng phạm nhân. Người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra ông thường dùng hình phạt kẹp tay, lăn nhục và còn đánh gãy chân phạm nhân. Do vậy mà lúc quan thân trái chủ xuất hiện thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la, gào thét, không ngừng trách trời già, bất công. Người tàn bạo như thế, vì sao đời này vẫn được làm giáo thọ? Sư phụ tôi bao phen giải thích, công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người tùy thuộc vào nhân duyên quả báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một đời mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong nhiều kiếp khác cũng có ảnh hưởng liên quan. Bởi vậy không nên oán trời trách người, đừng sinh tâm tật đố. Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối. Thế nên vị giáo thọ này ngay hiện trường đã quỳ xuống, hướng về quan thân trái chủ thiết tha sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau: 1. Lập bài vị siêu độ cho họ. 2. Bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện. 3. Đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi người cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này. Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi thì không bao lâu bệnh tình vị giáo thọ kia ngày một chuyển tốt, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu. Tăng nữ sĩ.
Cứu khỉ một nạn, khỉ cứu lại một làng. Tại khu rừng rậm Kim Phật Sơn, Trùng Khánh, có câu chuyện cảm động giữa khỉ và người như sau. Cuối tháng 7 năm ngoái, tại vùng núi phía Bắc, sơn dân Phương Chí Thành vào rừng hái thuốc, gặp một con khỉ lông màu xanh đen hơn 2 tuổi, đang bị thương nơi tay trái. Ông liền bồng nó về, lo chăm sóc băng bó vết thương để nó nghỉ dưỡng trong nhà. Được một tuần, vết thương con khỉ đã lành, nó bèn ra đi. Nhưng hằng ngày nó vẫn quay về thăm ông Phương, thậm chí còn giúp làm việc nhà. Thỉnh thoảng có mấy chú heo rừng, nhím và các loài thú khác tìm tới trộm thức ăn hoa trái trong vườn, thì con khỉ này thường xua đuổi, dọa chúng phải bỏ chạy. Một ngày cuối tháng 9, khoảng 3 giờ sáng, Phương Chí Thành còn đang say ngủ trong nhà, bỗng nhiên nghe tiếng đập cửa dữ dội và tiếng la hét chí chóe, khiến ông tỉnh giấc. Ông vội mở cửa ra xem thì thấy con khỉ về thăm. Ông tiến tới ôm nó, nhưng thái độ nó lộ vẻ cuống quýt lạ kỳ. Nó né khỏi tay ông và gấp rút kêu to. Ông Vương ngơ ngác không hiểu, con khỉ đưa tay chỉ về phía sau núi. Vương nhìn theo, ông kinh hoàng khi thấy trên núi đất đá đang đổ sụp và từng tảng đá to thì nhào rơi xuống không ngừng. Con khỉ đưa tay kéo ông Vương chạy. Ông Vương cuối cùng đã hiểu nguy hiểm đang xảy ra, thế là ông lao vào nhà lấy vợ bồng con, tất cả cùng chạy bay ra ngoài. Tiếp đến, ông đi đập cửa từng nhà. Toàn thôn có 5 hộ, tổng cộng hơn 20 người. Bọn họ kịp chạy ra ngoài, đào thoát, trong khi sơn thạch khổng lồ đang ào ào rơi xuống, hủy diệt hết nhà cửa trong thôn. Sau khi thoát chết, nhiều thôn dân xúc động, bật khóc, nói: "Thật nguy hiểm quá, nếu không nhờ con khỉ này cứu mạng, thì chúng ta đều chết cả." Dân làng thoát hiểm xong, xúm nhau tìm kiếm ân nhân cứu mạng, thì phát hiện con khỉ đang ở trên cây, nhìn họ đầy yêu thương và vui mừng, miệng phát ra tiếng kêu kho kẹt. Xem xong câu chuyện này, xin mọi người hãy giới sát phóng sinh. Vì ban cho sự vật, sống cũng chính là ban cho mình sự sống. Cứu người cũng là cứu mình. Hành vi cứu sinh, phóng sinh đem lại lợi ích vô cùng, công đức lớn lao không thể kể hết.
Một buổi quán sát nhân quả. Nghe viện dịch kinh thông báo có cư sĩ Quả Khanh và con gái từ Thiên Tân đến chủ trì pháp hội giải đáp về nhân quả, thế là tôi vội đến tham dự. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cư sĩ Quả Khanh và con gái Quả Lâm của ông. Tôi hỏi mình mới hơn 20 tuổi, vì sao tim thường đau, hơn nữa luôn bị suyễn, cảm thấy hay bị hụt hơi, khó thở. Nhưng y viện tìm không ra nguyên nhân. Tôi biết mình có bệnh, nhưng chẳng hiểu là do nguyên nhân gì. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không nghĩ là mình bị bệnh do báo ứng nhân quả. Khi nghe tôi nêu câu hỏi, cả hai cha con đều nhắm mắt, chừng khoảng 10 giây, không nói gì. Sau đó, thấy Quả Lâm gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau khi mở mắt, cô ta bảo tôi: "Trên mình chị có vô số tôm cá cua, các loài thủy tộc hải sản. Tất cả đều tranh nhau tố cáo tội lỗi chị đã gây ra với chúng cho tôi nghe. Do vậy mà chúng không thể để cho chị sống an." Tôi lập tức phân bua là mình đã ăn chay. Quả Lâm lại nhắm mắt tiếp. Một lúc sau cô mở mắt bảo tôi: "Những chúng sinh hành bệnh trên thân chị giải thích rằng, dù đã ăn chay nhưng chị lại sốt sắng chỉ dạy, hướng dẫn người cách nấu đồ ăn mặn, chẳng hạn như chế biến món tôm như thế nào." Đến đây thì tôi cứng họng ngẩn ngơ vì câu đáp nằm ngoài sức tưởng của tôi. Cả đời tôi chỉ có một lần dạy người chế biến món tôm, lúc đó không có ai chứng kiến. Vậy thì tại sao lại có kẻ biết rành như thế? Lẽ nào những thần thức loài vật kia đều thấu rõ từng khởi tâm động niệm của tôi? Lúc đó tôi bật khóc, cảm thấy mình đã quá sai lầm. Ngay khi tôi thốt lời xin lỗi các con vật từng bị tôi ăn, thệ rằng sau này chẳng những tôi không ăn mà còn khuyên người đừng ăn. Khi đó tôi khóc mùi mẫn, nước mắt nước mũi chảy chèm nhèm, bất kể tại hội trường đông đến 50-60 người. Bây giờ thì cư sĩ Quả Khanh lên tiếng. Ông nói tôi làm thế mới là chân thành sám hối. Ông khuyên tôi hãy bắt đầu niệm Phật để cầu Phật siêu độ cho các chúng sinh khốn khổ kia. Tôi mới niệm mấy câu Phật thì cư sĩ Quả Khanh nói: "Phật A-di-đà đã xuất hiện ở phía trên trung tâm của hội trường." Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này tôi có cảm giác cực kỳ lạ lùng, giống như vừa được nhấc tảng đá to ra khỏi tim. Tôi cảm thấy lồng ngực cực kỳ sảng khoái dễ chịu và đã có thể hít thở một hơi dài thông suốt, nghe nhẹ nhõm kinh an vô cùng. Tim bây giờ đã hết đau, không còn khó chịu. Thật không sao diễn tả được trạng thái hạnh phúc hân hoan lúc đó. Ngay khi ấy, tôi hướng về mười phương chư Phật Bồ Tát đảnh lễ, cảm tạ đã ban cho chúng tôi cơ hội trùng sinh. Tôi cũng hướng về cư sĩ Quả Khanh và Quả Lâm đảnh lễ, cảm tạ hai vị đã giảng giải, giúp tôi minh bạch nhân quả và còn chỉ cho phương pháp làm tiêu nghiệp. Nếu như trên con đường học Phật tôi có được thành tựu nào, tất cả đều nhờ công đức to lớn của hai vị đã hướng dẫn. Tiếp đến, cư sĩ Quả Khanh và con gái bận rộn giải đáp nhân quả và bệnh hoạn của mọi người. cho đến khi tan giảng. Tối đó tôi về nhà rồi, phát hiện hai chân mình trước đây vốn không thể khoanh lại, nay đã có thể xếp bằng, còn có thể ngồi đến cả buổi. Nghe toàn thân nhẹ nhàng, có cảm giác công phu tu học Phật của mình đang tiến một bước dài so với trước đây. Vì vậy, tôi rất tự tin, cho là mình không sao rồi. Nhưng tối đó khi đi ngủ, tôi bỗng phát hiện ra một việc rất kỳ quái. Hình như có nhiều vật lạ đang du hành trên thân tôi. Hơn nữa, mục tiêu chuyển động của chúng thể đều hướng về phía trái tim và lồng ngực của tôi. Việc này xảy ra lúc tôi còn chưa ngủ, thần trí cực kỳ tỉnh táo. Tôi lặng lẽ theo dõi và phát hiện, đầu tiên có nhiều vật đang bò từ khuỷu tay lên đến bắp tay tôi, đồng thời có nhiều loài đang bò từ đầu gối lên tới bắp đùi tôi. Có nhiều vật đang bò từ bụng lên, những loài ở trên đầu thì đang di chuyển xuống. Nghĩa là sau lưng, trước mặt, khắp trên thân tôi đều có nhiều vật đang di chuyển. Có loài đi nhanh, có loài đi rất chậm, nhưng tất cả đồng nhắm chung đích đến là tim và ngực của tôi. Hình như chúng quyết chọn hai chỗ đó làm căn cứ trú ẩn. Cả quá trình này diễn ra chưa đến một phút. Tôi không thấy sợ hãi là nhờ đang niệm Phật. Tuy tôi đã đoán ra được phần nào sự việc, nhưng tôi cũng cần nhờ người có trí tuệ giúp mình xác minh cho chắc chắn. Mấy ngày sau, tôi đến tham dự hội thuyết giảng nhân quả của Ngài Quả Khanh và Quả Lâm. Cô gái trẻ ngồi cạnh tôi cũng có khả năng lần ra nhân quả giúp người. Tôi bèn nhờ cô xem giùm. Hiện có loài thủy tộc nào chưa chịu theo chư Phật Bồ Tát mà còn đang trú trên thân tôi? Cô này quan sát khắp thân tôi một hồi rồi đáp: trên thân bạn có rất nhiều loài thủy tộc, cá, tôm, chân dân. Tôi hỏi, còn bao nhiêu? Cô nói, nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Chúng đều khắp trên thân bạn, nhất là hai nơi tim, ngực thì chứa đầy. Sau đó, nhờ cư sĩ Quả Khanh và con gái ông giải thích, tôi đã hiểu rõ và nhận thức được như sau. Do tôi hơn 20 năm nay đã ăn quá nhiều loài vật, nhất là loài thủy tộc, nên thân luôn bị đau nhức và mắc phải nhiều bệnh. Bởi những con vật này tuy đã chết rồi, song oán khí chưa tan, nên thần thức chúng kéo đến trú cả trên thân tôi. Vì vậy mà nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất động của tôi toàn bộ đều bị chúng nắm rõ. Chúng biết tim là nơi trọng yếu của khí quan, ngực là nơi trọng yếu của tạng khí, cho nên chúng quyết định đóng đô ở đó. Đầu tiên chúng chọn ngủ ở tim, tiếp theo là ngực, rồi bụng, đầu và tay chân. Tùy theo số lượng chúng sinh tôi giết, ăn, gia tăng mà tim và ngực tôi càng lúc càng bị bệnh nặng. Khi bọn chúng khó chịu thì xúm nhau cắn xé, châm chích, rứt thịt tôi ăn để giải hận. Đây chính là lúc tôi cảm thấy tim ngực mình phát đau tột cùng. Sau khi Phật A-di-đà xuất hiện đem các chúng sinh trên thân tôi đi, số nào đồng ý thì đi, số không ưng thì ở lại, tiếp tục hướng tôi báo thù đòi nợ. Vì vậy mà ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã không sao rồi, thì ý tưởng đó rất ư là nhầm lẫn. Bởi vì, hãy thử nghĩ xem tôi có phúc đức công năng gì mà có thể nương vào một vài câu niệm Phật hay chỉ một lần sám hối là có thể tiêu hết đại tội kia chứ. Những chúng sinh quyết ở lại không chịu đi này đã nhìn thấy tim ngực tôi là hai chỗ trú đóng tuyệt hảo để báo thù. Do vậy mà chúng quyết không lìa xa, còn tranh nhau giành chỗ. Đó là lý do vì sao tối đó khi đi ngủ, tôi phát hiện ra có rất nhiều vật đang di chuyển trên thân mình. Có lẽ ban ngày, chúng cũng hành quân, tranh nhau đi đến tim, ngực tôi trú đóng. Nhưng do ban ngày bận rộn, không yên tĩnh bằng ban đêm, nên tôi không phát hiện ra. Từ khi tôi có khách không mời mà tự đến đóng đô như thế này rồi, thì kể từ đó tôi vô phương ngồi thiền, thật xấu hổ. Hiện tại tôi chỉ có thể tĩnh tọa khoảng một tiếng thôi. Đã hiểu rõ vấn đề rồi thì phải giải quyết, Do trên thân tôi có nhiều chúng sinh không chịu đi, mà sám hối là phương pháp giải oán rất hữu hiệu, nên tôi quyết định hành pháp sám hối. Thỉnh cầu chư oan gia tha thứ, tôi lễ sám tạo phúc vân vân, cầu cho họ cũng là tự giúp mình. Ngay đây tôi cũng nhớ lại một câu chuyện nhân quả mà Ngài Quả Khanh, Quả Lâm khó hòa giải. Có một vị sư nọ tu rất tinh tấn, nhưng tim bị đau trầm trọng. Cả hai cha con họ Dương đồng nhìn ra nguyên nhân là hiện có một con cá lớn đang đóng đô ở nơi tim vị ấy. Cư sĩ Quả Khanh và con gái đồng khuyên con cá, nhưng nó nhất quyết không chịu bỏ đi. Sau khi Quả Lâm trò chuyện với nó một hồi rồi diễn dịch lại, thì mới biết con cá này đang yêu cầu vị tu sĩ kia. Tự chính ông phải nhớ lại xem đã giết nó lúc nào, nơi nào, lý do gì. Nếu nhớ được và sám hối thì nó sẽ bỏ đi ngay lập tức, bằng không thì đừng hòng, và cũng miễn bàn hay điều đình chi nữa. Nó cũng không cho cư sĩ Quả Khanh và con gái xen vào nhớ giúp. Vị tu sĩ khốn khổ này suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra, do vậy con cá kia không chịu đi. Tôi chẳng biết đến bây giờ ông ta đã nhớ ra chưa. Tôi kể câu chuyện này vì muốn nói rằng oan có đầu, nợ có chủ. Sau khi tôi sám hối xong thì Phật A-di-đà chỉ đem đi được một phần oan gia trái chủ đi, số còn lại còn hơn một nửa. Chúng không chịu đi và quyết trụ lại để báo oán ngay trên thân tôi. Tôi tuyệt không nghi ngờ chi việc chư Phật Bồ Tát có thể giúp tôi tiêu nghiệp, nhưng các ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi. Phần còn lại phải do chính tôi tự cứu và quá giải quán kết cho đến bao giờ chủ nợ chịu tha thứ. Tôi cần phải nỗ lực nhiều, mình làm thì mình chịu, há chẳng phải trong kinh luôn giảng chúng ta cần phải sám hối rất nhiều hay sao? Câu chuyện của vị tu sĩ kia đã cung cấp cho tôi một phương pháp sám hối tốt. Do oan gia luôn muốn chúng ta nhớ lại mình đã phạm lỗi với chúng như thế nào, nên tôi bắt đầu hồi tưởng lại hết, cố nhớ cho đủ các loài, bao gồm cả những gà, cá, vịt tôi đã ăn và giết vào trường hợp nào, ăn bộ phận nào, nơi đâu, sơ nhiều ít lúc nào. Tôi ráng nhớ tỉ mỉ lại hết, sau đó vì chúng niệm Phật hoặc tụng chú giảng sinh để sám hối. Tôi vừa khóc vừa niệm, bởi tôi phát hiện ra mình đã giết hại, làm tổn thương vật quá nhiều. Do tôi sợ mình nhớ sót các chúng sinh nên phải tìm quyển Bách Khoa Toàn Thư mà tra thêm. Kết quả, tôi phát hiện thêm có một số chúng sinh đã bị tôi ăn qua và quên bén mất, do đã rất lâu tôi không ăn tới. Vì bây giờ tôi đã ăn chay, cho nên có rất nhiều chúng sinh bị tôi lãng quên. Tôi bèn vì chúng mà sám hối, hồi hướng và phát hiện ra cách này cực kỳ hiệu quả. Khi tôi vừa bắt đầu sám hối, tu sửa, thì phát hiện có rất nhiều loài đang chuyển động trên thân. Nhưng lần này không giống lúc trước, vì đích nhắm của bọn chúng là ra khỏi thân tôi. Chẳng hạn như từ đầu gối, chúng di chuyển xuống mắt cá chân, chưa đến bàn chân thì đã biến mất, không còn thấy nữa. Sau đó, tùy theo số lần sám hối của tôi gia tăng, mà số vật trên thân giảm thiểu dần. Sau này, tôi có cảm giác hầu như không còn vật gì chuyển động trên thân mình nữa. Tôi nghĩ, nếu như có thể mời thỉnh các chúng sinh này đi, thì đấy cũng là nhờ uy lực chư Phật Bồ Tát và công đức của danh hiệu Phật gia trì. Xin kể thêm một điều hay nữa. Kinh và chú Lăng Nghiêm có uy lực rất lớn, có thể khiến người lập tức bỏ mặn ăn chay, mà tôi là bằng chứng rõ nhất. Hồi trước khi qua Mỹ tu học, đã có nhiều lần tôi muốn ăn chay nhưng không được mẹ cho phép nên đành chịu. Sau khi đến Mỹ rồi, do việc học quá bận rộn nên tôi chưa nghĩ đến ăn chay. Một hôm, nhờ bạn bè rủ đến giảng Phật Thành tham dự pháp hội. Sẵn dịp tôi thỉnh một bộ Kinh Lăng Nghiêm đem về nhà. Khi đó tôi chẳng biết Kinh Lăng Nghiêm thuyết gì, chỉ nghe bạn bè nói, trong kinh này có bài chú rất hay, nhất là đối với kẻ sống một thân một mình tại Mỹ như tôi, sẽ tỏa lực bảo vệ rất tốt. Do vậy mà sau khi về tới nhà, thì tôi bắt đầu đọc kinh Lăng Nghiêm. Xem được mấy trang, không hiểu gì nên tôi vội lật đến bài chú và bắt đầu đọc từng chữ. Gắn nhiếp tâm trụ niệm nơi đó. Đây là lần đầu tôi đọc chú Lăng Nghiêm. Tất nhiên đọc chẳng dễ dàng, bởi có rất nhiều chữ tôi chưa từng thấy qua. Chỉ nương vào từng chú âm phụ hiệu mà ráng đọc từng chữ một. Vậy mà kỳ tích phát sinh, đọc chú chưa được một nửa, thì đột nhiên tôi quyết định phải ăn chay. Hơn nữa, còn tin chắc là lần này mình làm được. Ý niệm ăn chay vừa phát, thì tín tâm cũng sinh khởi theo, kiên cố đến mức ngày chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng, mở tủ lạnh, kiểm tra tất cả thức ăn mình có, loại bỏ hết đồ mặn đi. Bà chủ nhà trọ nghe tiếng động, liền chạy qua hỏi thăm. Sau khi biết chuyện, bà nói: "Sao không đợi ăn hết đồ hộp mặn đi, rồi hẳn ăn chay, chứ vứt bỏ như vậy thì tiếc quá." Lời lẽ và dáng điệu bà hàm chứa đầy bất bình, có vẻ như bà thấy tôi quá ngu muội. Phải biết là nếu tôi ném bỏ thức ăn, đồng nghĩa với việc tự làm hao tổn khá nhiều tiền. Vì chỉ tính nổi số đùi gà dự trữ kia thôi cũng đủ dùng cho một tuần, bởi tôi đã chi rất nhiều cho thức ăn dự trữ. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết là mình không còn muốn ăn những thứ này nên cương quyết loại bỏ. Khi nghe bà chủ nhà nói bà có thể dùng thì tôi tặng hết cho bà, làm bà mừng muốn nhảy nhõm. Một tuần sau tôi phát bệnh, sốt ly bì đến không thể xuống giường. Bà chủ nhà nấu cháo cho tôi ăn, trong đó có chút thịt bằm. Tôi rất khó chịu, nhưng không ăn thì không được. Kết quả, mới ăn một ngụm thì đã phải lết vào nhà vệ sinh ói sạch hết. Tôi hiểu ra dụng ý của Bồ Tát, nên kể từ đó đến nay đã mười mấy năm tôi không hề ăn mặn lại. Hơn nữa cũng không thèm gì. Đồng thời tôi cũng kiên cử luôn ngủ tân. Nhờ chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi gia hộ, tôi hầu như không phí chút hơi sức nào để thực hiện việc từ bỏ ăn mặn. Tôi đã hiểu ra không nên cho người thức ăn mặn, cũng không nên mua đồ ăn mặn cho người dùng. Giờ đây tôi tự biết tội mình đã tạo nên thiết tha sám hối. Tôi nghĩ số thức ăn mặn mình muốn ném bỏ kia đáng lẽ không nên cho bất kỳ ai. Tôi tốt nghiệp rồi thì đến Cựu Kim Sơn công tác. Trước khi tìm nhà thuê, tôi thầm cầu chư Phật Bồ Tát an bài cho tôi kiếm được một nơi công tác gần nhà, gặp phòng thuê tiện nghi, an ninh, chủ nhà biết ăn chay. Mối lo lớn nhất của tôi là việc thuê phòng, vì những nơi xem qua tôi đều không vừa ý. Cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ. Khi tôi xem nhà và quyết định thuê, thì phải đến cửa tiệm của chủ nhà để giao tiền. Lúc này tôi kinh ngạc đến ngây người, vì tiệm của chủ nhà là một nhà hàng chay. Sau này tôi mới nhận ra, những gì tôi nguyện cầu không gì mà không mãn ý. Tôi quá cảm kích tri ân, bèn chí thành đảnh lễ chư Phật Bồ Tát. Đồng trọ với tôi có một nữ sinh viên. Hôm nọ khi tôi chuẩn bị làm cơm thì em cũng đang làm bếp. Trong lúc chờ đợi, tôi thấy em muốn làm món tôm nhưng vụng về không rành chế biến. Trước khi ăn chay, tôi là vua ăn hải sản nên các món tôm, cá, cua tôi rất sành ăn, sành nấu. Ngay từ nhỏ tôi luôn được dạy, ăn hải sản thì phải chọn loại đang còn sống mới ngọt, ngon và bổ dưỡng. Dòm thấy cô vụng về chẳng biết làm tôm như thế nào. Tuy tôi đã ăn chay nhưng tâm chưa thanh tịnh, vì tôi đã nổi máu anh hùng ra tay cứu giúp cho. Tôi lên mặt thầy chỉ cho cô bạn tỉ mỉ cách làm, cách nấu, phải chế biến tôm làm sao cho ngon, cho khoái khẩu. Đến bây giờ thì tôi đã biết mình sai, nên ngay đây xin thành tâm sám hối. Đúng ra tôi không nên hướng dẫn chỉ dạy người cách làm đồ mặn. Do vậy mà tôi bị thần thức con tôm oán trách, đeo theo báo thù. Sau khi tổng kết, tôi rút ra được 8 điều quan trọng. 1. Tất cả những thức mặn đều không nên ăn, kể cả tam tịnh nhục. Xin đừng vì khoái ăn mặn mà mượn cớ đó để dùng thịt, cá, chim, hải sản, vân vân. 2. Muốn tiến trên đường tu, trước tiên cần giải quyết dứt điểm các tội nghiệp mình đã tạo, đặc biệt là nghiệp ăn thịt chúng sinh. sám hối là phương pháp tốt nhất. 3. Đừng một bề ỷ vào uy lực chư Phật, Bồ Tát hay tha nhân sẽ giúp đỡ làm tiêu nghiệp tội của mình, bởi đây là việc không ai có thể chịu thay, vì oan có đầu, nợ có chủ. 4. Chúng ta có thành tâm sám hối hay không, Bồ Tát và oan thân trái chủ của ta đều biết rõ, chẳng thể gạt được ai. 5. Đừng dạy người làm thức ăn mặn. Hiện tại tôi bắt buộc mình, khi bị người hỏi cách làm món mặn như thế nào, tôi chẳng những không chỉ dạy mà còn khuyên họ nên nấu món chay. Đây cũng bao gồm cả việc nếu người khác hỏi tôi một cân thịt giá bao nhiêu, tôi chẳng bao giờ hồi đáp. Tôi không cung cấp cho người bảng giá hay thực đơn thức mặn, không bao giờ tìm tiệm mặn giúp họ, tuyệt đối không cầm hay đem thức mặn đến cho người ăn, không bao giờ thốt lời mời người ăn mặn. Khi công ty đặt món, tôi luôn kiên trì yêu cầu họ đặt thức chay. 6. Nếu phải ngồi cùng chung bàn ăn mà trên bàn có thức mặn, thì tôi không bao giờ vì lịch sự mà thốt lời mời người dùng. 7. Nếu không gặp bậc đại thiện tri thức chỉ giáo cho, thì ta cần phải sám hối rất nhiều lần mới có công hiệu. Bạn đừng nghĩ sám hối một lần là đối phương sẽ hết oán và tha thứ cho. 8. Nếu đã thực hành phương pháp sám hối, thì bạn chẳng nên nôn nóng, mà phải hết sức bền tâm, dần dần sẽ thấy có hiệu quả. Tôi dùng phương pháp phân tích mới không bị thiếu sót. Phương pháp này dành cho người ngu khờ, vì tôi vốn là kẻ ngu đần. Thí như về loài cá, tôi từng ăn qua cá chim, cá trình, cá chép, cá diêu, cá nhám, cá vàng, vân vân. Thì tôi ráng nhớ rõ số cá chim, vân vân, mình ăn qua bao nhiêu, ở nơi nào, cá chép tôi ăn qua nhiều ít ở đâu, cứ thế mà hồi tưởng và sám hối. Tiếp theo là thịt trâu bò tôi đã ăn qua bao nhiêu ở đâu. Kinh nghiệm của tôi là tuyệt đối không nên nhớ sót bất kỳ chúng sinh nào. Cho nên khi nhớ rõ danh sách, sĩ số các loài chúng sinh bị hại, thì bạn sẽ hiểu ra mình cần sám hối bao nhiêu biến mới được thanh tịnh. Tôi đã sám hối rất nhiều rồi, khi thành công thì đêm về nằm an ổn, ngủ rất ngon. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi, xin chân thành chia sẻ, mong quý vị đều được lợi. Lý Thập Phương. Không nên ăn cá. Tôi là một phụ nữ ở Chiết Giang, Đài Châu, năm nay 46 tuổi. Mười mấy năm nay, tôi thọ khổ tận cùng, giống như sống trong địa ngục trần gian. Tôi biết là nghiệp chướng túc thế trổ, là oan gia trái chủ làm ra. 2 năm trước, do thấy tôi không kham nổi bao thống khổ dày vò, vì tôi dẫn tôi đi quy y Tam Bảo, pháp danh là Pháp Giao. Sau đó, tôi liên tục tổ chức 3 đại lễ siêu độ cho oan gia trái chủ trong thân lẫn ngoài thân, cầu cho họ vãng sinh, lìa khổ được vui. Kể từ đó, tất cả khổ nạn khác đều tiêu tan, duy chỉ có đau đớn trên thân là không giảm, mà còn tăng nghiêm trọng. Có lúc tôi đau như bị côn trùng rứt cắn, có lúc nhức như bị bò cạp chích, hơn nữa các chỗ đau đều nổi đỏ, rất khó chịu. 10 mấy ngày trước, mặt tôi nổi mụn đỏ nhức nhối, đau đến không muốn sống. Thế là tôi quỳ trước tượng Phật Di Đà trong nhà, lệ tu như mưa. Tôi khóc than với Phật. Kính thưa Phật A Di Đà, rốt cuộc là Ngài có tồn tại hay không? Ngài có thấy trên mặt con nổi đầy mụn đỏ và đau đến không muốn sống? Cứ thế tôi vừa khóc vừa kể lể suốt mấy tiếng đồng hồ. Tối hôm sau, tình cờ tôi biết được lão sư Trịnh Bá Đức đến Thượng Hải giảng pháp, hướng dẫn cách làm tiêu tội nghiệp. Tôi biết đây là Phật A Di Đà chỉ điểm, thầm nghĩ, mình được cứu rồi. Thế là tôi cùng thân mẫu lập tức đến Thượng Hải tham dự khóa giảng của Ngài. Đó là ngày 7 tháng 7 năm 2013. Tôi được phúc duyên bái kiến lão sư Trịnh Bá Đức và hiểu rõ đạo lý chúng sinh đồng thể. Trong pháp hội, các học viên khác đều thu được lợi ích, có cảm ứng rõ ràng. Chỉ riêng tôi, các nốt đỏ trên mặt càng phát dữ tợn hơn. Tôi biết đây là chúng sinh oan gia, không đồng ý siêu độ. Trong số học viên có cô Xuân đã đắc thiên nhãn. Cô bảo tôi: "Tôi thấy trên thân chị có một con cá to đen rất có tánh linh. Trên đầu nó có sừng dài. Con cá này khóc lóc mách kể với cô Xuân rằng vào kiếp quá khứ tôi đã từng ăn thịt nó, cả cái đầu nó cũng nhai luôn. Vì vậy mà tôi bị nó báo thù, khiến đầu óc đần độn không trí tuệ." Lòng căm hận phẫn nộ khiến con cá vô phương đầu thai vào cõi người, một bề theo tôi báo oán để hành hạ trừng trị, khiến tôi chịu đủ thống khổ. Có lúc nó hành tôi đau đớn thống khổ đến không muốn sống. Con cá còn nói nó hành hạ như vậy là nhẹ, vì thấy mẹ tôi thành tâm ăn chay niệm Phật hơn 20 năm nay nên nó mới nương tay, không báo thù dữ với tôi. Nhưng vì con cá này rất ưa chánh pháp của Phật nên nó cực kỳ tức giận mỗi khi nhìn thấy tôi vì đau đớn khó kham mà đi cầu Bàn Môn Tả Đạo giúp đỡ cho. Những lúc đó nó đều dốc sức để tôi quay về với Phật môn. Cho dù con cá này chứng kiến vô lượng vô biên chúng sinh và vô số quyến thuộc của nó nhờ pháp hội siêu độ của lão sư Trịnh mà được tiếp dẫn sang thế giới Cực Lạc, nhưng nó nhất quyết không chịu giảng sinh. Cô Xuân liền hỏi con cá muốn ra điều kiện với tôi như thế nào, thì nó bảo rằng dù tôi thành tâm sám hối vẫn chưa đủ và yêu cầu tôi phải thực hiện hai điều. Một, từ nay đến vĩnh kiếp về sau mãi mãi không được ăn cá. Hai, phải khuyên 100 người không ăn cá. Tôi bản tính ngu si, vừa nghe như vậy liền nghĩ: yêu cầu thứ nhất tôi làm được, nhưng điều thứ hai, tại sinh hoạt gian biển này tôi biết đi đâu mà khuyên cho đủ 100 người không ăn cá đây? Lão sư Trịnh lập tức khuyên tôi nên viết bài đăng lên mạng. Làm thế không những khuyên được trăm mà có thể đến cả ngàn người, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn người không ăn cá. Tôi ngay đó liền chí thành sám hối phát nguyện, xin đáp ứng hai điều kiện của con cá yêu cầu. Lão sư Trịnh từ bi lại vì tôi tiếp tục làm lễ siêu độ cho con cá nọ. Dù đám con cháu và quyến thuộc của nó đều giảng sinh hết, nhưng nó vẫn phát biểu: hiện giờ nó chưa muốn giảng sinh, song sau này sẽ không hành tôi nữa. Nhưng nó muốn tiếp tục giám sát tôi một thời gian, xem tôi tu học thế nào, có chân thành sửa lỗi, ngôn hạnh có nhất như chăng. Rồi sau đó nó sẽ bất ngờ ra đi mà không báo trước. Xin cảm tạ Phật A-di-đà, cảm tạ Lão Sư Trịnh, cảm ơn con cá khoan hồng đại lượng đã từ bi tha thứ và đẩy tôi vào con đường học Phật tinh tấn. Xong pháp hội thì chứng bệnh của tôi có giảm bớt. Tuy nhiên tôi vẫn còn đang thọ tội, nên dù phải mang chút khổ nạn này, tôi cam lòng đền trả, vì nghĩ rằng so với thuở con cá bị tôi giết ăn đau đớn, thì nỗi đau này của tôi chỉ bằng một phần ngàn thống khổ mà nó phải chịu trong kiếp xa xưa. Chúng ta hãy nhìn xem, loài thủy tộc đang bơi lội tung tăng, ngao du tự do trong nước. Sông thế nhân đã giăng lưới, câu móc, nổ thuốc, dùng đủ cách để bắt chúng lên mà lóc da, đánh dãy, mổ bụng, chặt đầu, moi nội tạng, khiến chúng máu chảy đầm đìa, đau đớn vô kể. Ta giết chúng tàn nhẫn để chế biến đủ món ngon, thậm chí còn nướng sống ngay khi chúng đang dãy giụa. Ta hành chúng đau đến tột cùng. Thù hận này chúng há không ôm tận xương tủy ư? Hãy xem hiện nay nhân gian vẫn nuôi thủy sản để chúng sống trong môi trường nước bẩn nhiễm ô, dùng thức ăn trộn toàn hóa chất kích thích, thúc tăng trưởng mau. Khi ta ăn chúng, chưa kể những ký sinh trùng, dung, lãi đều chuyển sang cư ngụ hết qua thân người, khiến con người thọ đủ tật bệnh vì thống khổ dày vò, vì ác nghiệp sát sinh. Hãy nghĩ đến cảm giác hận thù, những cơn đau mà loài vật phải chịu và thông cảm xót thương cho chúng. Phút giây này, tôi dùng chính kinh nghiệm đau đớn của bản thân đã trải qua, vừa rơi lệ, vừa viết những dòng này. Khẩn cầu và xin khuyên quý vị, từ nay đừng ăn cá nữa, kể cả các con vật khác như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, chim, vân vân cũng không nên ăn, nghĩa là đừng ăn mặn nữa. Phật dạy chúng sinh vốn đồng nhất thể, đã từng là quyến thuộc con cái, cha mẹ, vân vân lẫn nhau. Và bởi tất cả chúng sinh không ai muốn mình bị giết ăn, bị sát hại, nên việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Nguyện tất cả người và vật đều sống hài hòa, thân ái, an vui. Nguyện vì cầu này mãi tươi xanh, trong lành. Nguyện môi trường chung quanh luôn được con người lưu tâm giữ gìn, khiến cảnh vật luôn được tuyệt hảo với nước biếc non xanh ưu mỹ. Nguyện tất cả chúng sinh đều sống hoan hỷ tu thành. Do tôi từng nếm trải kinh nghiệm bị oan gia báo thù hành hạ, khổ như địa ngục nhân gian suốt mười mấy năm, nên tôi chân thành khuyên các bạn, xin đừng ăn cá, vì hiện thời bạn còn đang nhiều phúc nên không nhìn thấy mình bị báo ứng gì. Nhưng một khi ác báo trổ thì rất khó khăn, khó sống, và nỗi đau kia không ai có thể chịu thay cho bạn. Đây là bài học thống thiết mà tôi có được trong đời này. Pháp giao. Ác báo đáng sợ. Sáng nay có người ở Việt Nam dẫn hai đứa bé tới gặp tôi, nói sức khỏe chúng không được tốt, mong tôi giúp chúng mọi sự thuận lợi như ý cát tường. Hai đứa bé này thần kinh không bình thường, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đừng hỏi chúng có từng sát sinh không. Sau khi mẹ chúng nghe tôi giảng giải một hồi, bà mới hiểu ra và kể. Trước đây có một cây đại thọ, họ đem chặt đi thì thấy dưới cây có hai con rắn, chúng đã chui vào trong hang. Lúc đó, hai đứa bé này đã dùng nước sôi đổ vào hang cho hai con rắn chết. Sau việc làm đó, con trai cả của họ tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau, cháu ra ngoài thì phát bệnh thần kinh. Đứa con trai đầu như thế, đứa thứ hai cũng vậy, cả hai đều bị bệnh thần kinh. Bà mẹ hy vọng tôi có thể giúp họ hóa giải việc này. Bệnh này liên quan tới sát sinh, do họ hành xử tàn nhẫn, không có lòng từ bi. Hai con rắn đã chui vào hang rồi, thế mà họ còn đổ nước sôi hại chết. Hai con rắn này vốn là hai anh em, bị họ hại bỗng chết thì bản thân họ cũng phát bệnh điên. Nghiệp sát sinh lãnh báo ứng rất nặng, cứ giết chóc rồi bị báo, hổ tương sát, hổ tương báo, đây là việc rất bi thảm của thế giới. Dù mọi người không hiểu, không tin là tạo nghiệp sát sẽ phải lãnh ác báo, nhưng chuyện báo thù đền nợ không ngừng xảy ra, tạo thành quốc chiến, tạo thành nghiệp sát hại lẫn nhau. Nghiệp sát càng sâu, tội tạo càng nặng, nên cứ giết chóc nhau mãi không ngừng. Vào năm 1980, có vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến Vạn Phật Thánh Thành cầu tôi cứu giúp, vì ông mắc bệnh ung thư rất nặng. Tôi dẫn ông lên chánh điện cho phát lộ sám hối trước mười phương chư Phật, Bồ Tát và tứ chúng để cứu vãn nghiệp tội của ông. Ông kể mình phạm nhiều tội ác, từng ăn vô số thịt chúng sanh như ốc khỉ, chân ngỗng, chân dân. Sau đó tôi hỏi, ông có từng giết người không? Ông nói, tuyệt đối không, nhưng con đã từng bảo bà xã phá thai. Tôi giải thích, vì vậy ông phát bệnh nan y đáng sợ là do tất cả những sinh mạng này tìm đến đòi nợ ông. Tôi xin nhắc nhở quý vị, không nên phá thai và đừng bao giờ xúi bảo người phá thai, bởi làm vậy cũng đồng tội giết người. Người trì giới thì có công đức trì giới, kẻ phá giới thì có ác báo phá giới. Nói theo lý nhân quả, dù quý vị có thọ giới và giữ giới hay không, nhân quả luôn luôn tồn tại vận hành. Hành vi sát sinh, giết thai nhi là rất sai lầm. Theo luật nhân quả, chắc chắn quý vị phải chịu báo ứng đền trả. Tất cả những việc sát sinh này chỉ làm tăng thêm lòng oán hận, chiêu dời những bệnh lạ quái ác vào thân, kèm theo những triệu chứng khác thường khó giải thích và không chữa được. Bây giờ, ngoài ung thư còn có những bệnh nan y khác. Những bệnh này đầu tiên bắt nguồn từ phạm giới tà dâm, sát sinh, ăn cắp, nói dối và dùng chất say, hút chích các chất ma túy. Khi mọi người đều giữ ngũ giới, thực hành thập thiện và ăn chay, thì sẽ không có thiên tai, và được hưởng rất nhiều phước báo cực lớn. Thậm chí, chính cái tâm trong lành sẽ khiến nhiều người có thần thông và khai mở ngũ nhãn. Những câu chuyện bệnh hoạn báo ứng là có thực và hiện thân thuyết pháp, nhưng người thế gian không tin. Đa số còn dốc sức tạo ác, không biết ngưng sát, phóng sinh. Nếu chúng ta muốn thế giới thái bình, thì mọi người nên giữ năm giới, không sát, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu hay hút chích các chất ma túy. Nếu quý vị không tạo nghiệp xấu, thì thế giới sẽ không có thiên tai, đau khổ, bệnh tật, và người ta sẽ sống hạnh phúc. Hòa Thượng Tuyên Hóa.